chi trong bài này? Phật dạy chúng ta tu cái gì nhỉ? Tức là đây gọi là cảnh, còn các nơi khác thì gọi là cái tâm sở. Bảy cái tâm sở này, chúng ta có nhiều tâm sở, có tâm sở tốt, có tâm sở xấu, năm mươi mốt thứ. Thế thì chúng ta có nhiều tâm sở. Tâm sở nghĩa là cái gì nhỉ? Thì chúng ta biết cái chữ tâm của chúng ta rồi, còn sở về tâm, những cái nó thuộc về tâm. Đấy, như là bây giờ tham, giận, dối trá, thực thà, những cái đều gọi là tâm sở. Nghĩa là những các cái nết xấu hay là những các cái lành thiện của cái tâm mình, những cái này gọi là nghiệp. Cái nghiệp thiện, nghiệp ác là ở cái này mà ra, cái nghiệp của tâm. Thế cho nên tâm chúng ta nó có nhiều tâm sở, tức là nó có nhiều nghiệp. Có nghiệp sân, có nghiệp tham, có nghiệp hại, có nghiệp dối trá, có nghiệp lành, có nghiệp thiện. Mỗi mỗi đều là gọi là nghiệp. Thì nhiều tâm sở. Mà đây ấy, mấy cái tâm sở này ấy, thuộc về cái tâm sở thánh thiện, cho nên gọi là giác chi. Cái tâm sở nó trợ giúp cho sự giác tỉnh, cho sự giác ngộ. Thế thì chúng ta phải tu tập để có cái tâm sở này. Cũng như là mình có cái tâm sở tham, là tại do tập nhiều lần mà thành cái thói quen, rồi hóa ra tham. Còn có người có cái tâm rộng rãi, ưa bố thí, thế thì cái đó cũng là do tập mà thành. Thế thì bây giờ đây ấy, Phật dạy mình cái bài này là bảo mình phải tập cho có được bảy cái tâm sở này, bảy cái thói quen này, bảy cái nghiệp của tâm này, thì trợ duyên cho cái sự giác tỉnh. Cho nên gọi là giác chi. Chi là cái cành. Cả bảy cái cành này nhóm lại thành được cây bồ đề. Thì chúng ta cần phải tập mới có, chứ không phải là cũng có người đã có từ chi kiếp trước, người ta đã tập thì kiếp này ta cũng có. Ở đây mới dặn chúng ta là đấy, bây giờ trước hết xét cái tâm mình xem đấy, nội tâm mình có niệm giác chi thì biết là mình có niệm giác chi. Còn bây giờ mình cứ hay quên, học được những cái gì hay quên tiệt thì sao? Tức là mình không có niệm giác chi. Đấy, cái thất niệm. Thất niệm là nó mất sự nhớ, tức là quên. Thế thì những cái anh mà cứ học ở đâu quên thì đến đấy, thì tức là không có cái niệm giác chi. Thì bây giờ phải tập cho nó có. Mà mình tập được ấy, thì mình biết rằng mình tập được. Còn nếu nó đấy thì mình biết là trước kia mình chưa có, bây giờ mình tập nó đã sanh khởi. Nhưng niệm giác chi nó đã sanh, mình biết nó sanh. Thế mà bây giờ mình biết nó sanh ấy, thì mình phải tập nữa để cho nó được viên thành, tu tập được viên thành.
Viên thành tức là nó thành tựu cái niệm của mình, không có thất niệm.
Lúc nào mình cũng nhớ, mình nhớ chứ mình không có quên. Nhưng mà làm sao mà chúng mình nhớ ra hết pháp được? Thì bây giờ nhớ những cái thánh pháp thôi. Nhớ bốn việc, bây giờ đang học về tứ niệm xứ này này, thì bố nhớ đấy, bốn cái việc này đừng có quên. Thế quên đấy là mình chưa có cái niệm. Còn bây giờ hàng ngày mình nhớ được, đó là mình có cái niệm tác chi. Đây, trong cái bài này là Phật mới dạy chúng mình tập, phải tập để có được bảy cái tâm sở này. Thế người nào mà có được những tâm sở này thì coi như là có những ông hộ pháp để cho cái bồ đề nó sớm thành. Cho nên ở đây là Phật dạy chúng mình phải tập để, bây giờ đây là đang tập để có, chứ Phật cũng biết là chúng ta chưa có. Cái trạch pháp thì nghĩa là gì? Thế nào gọi là trạch pháp? Giữa trạch là chọn lựa. Cái nào là chọn? Cái người ấy có cái trạch pháp giác chi, có cái tâm sở trạch pháp, gọi là có trí tuệ trạch pháp. Mà có cái trí tuệ trạch pháp thì là cái người, người ta có cái tuệ này, người ta có cái trạch pháp chất chi này, là người ta nghe một câu chuyện, ta biết ngay cái lời nói này đúng hay là sai. Người ta đọc một cuốn sách, người ta biết cái người này nói đúng hay sai. Chứ có những người đọc sách mà cứ người ta nói sao và hao làm vậy. Thế người ta nghe, nói chuyện với mình, người ta nói cái gì mình cũng tin người ta nói là phải. Cái không, hay là nhiều khi người ta nói phải thì mình lại bảo người ta nói láo. Đấy, những người ấy là những người không có trạch pháp, không biết cái phải, cái trái. Thế cho nên cái này chúng ta cũng nhiều người có, không có nhiều thì có ít. Nhưng mà cũng có người có ít mà có người cũng không có thật. Người ta nói phải thì lại bảo người ta nói trái. Mà người ta nói trái thì cắm đầu mà nghe. Không phân biệt được phải trái. Thế cho nên gọi là không có trạch pháp. Thì cái này cũng phải tập thôi. Muốn có cái trạch pháp, nghĩa là phân biệt được cái trái phải, thì phải học Phật Pháp. Học Phật Pháp để có chánh kiến, biết cái phải, cái trái. Tôi hỏi con cái gì gọi là tinh tấn đã? Tôi thường gọi là chăm chỉ đấy. Vậy cái chữ tinh tấn với cái chữ chăm chỉ nó có cái gì khác nhau không?
Nó giống.
Nó giống nhau, nhưng mà nó có cái gì khác nhau trong cái chữ tinh tấn? Thì chúng ta thì may ra được chữ tấn, còn chữ tinh chưa có. Chúng mình chỉ chăm chỉ nói láo. chăm chỉ đi đông đi tây, chăm chỉ làm những cái gì từ sáng đến tối mà không ra môn ra khoai gì cả. Còn đằng này người ta tinh tấn cơ. Thì tấn là gì? Cái áo trắng tinh, đường cát trắng tinh, nghĩa là gì? Cái nào chữ tinh nghĩa là gì? Một việc thôi. Thế cho nên nhiều khi cái người tinh tấn ấy bị thiên hạ người ta chê là đồ lười. Có một bác tại gia, bà tới bà nói thượng hòa thượng Thanh Từ, bà tới bà nói với thầy: con tức lắm. Con từ nay giờ đi con không có đến những cái chùa giàu nữa. Bà ấy đến cái gì gọi là cái thúc Trúc Lâm Thiền Viện đó. Bởi vì nó nổi tiếng cho nên bà ấy cũng theo cái tiếng bà đến. Bà đến bà đòi vào trong ấy bà tu. Thì ở trong người ta từ chối, người ta đuổi bà ra. Người ta không đuổi, người ta lịch sự, nhưng mà người ta từ chối, người ta không cho bà vào. Thế là bà giận sùi một mép đó. Bà bảo rằng: con ra ngay cửa, bao nhiêu những các cái xe hành hương tới, con bảo một lượt, đừng có đến những chùa giàu, đi chỗ khác đi, đi. Đừng có đến đây nữa, cái chùa này chùa giàu người ta không cần mình nữa đâu. Đi. Con tuyên truyền cho họ đi. Rồi con về nhà con bảo tất cả con dâu, con rể, mẹ chồng, mẹ những gia đình bà với lại gia đình nhà chồng bà gọi hết cả tới, bà giao hẹn là từ nay không có bước chân đến cái chùa đó. Tệ đến thế. À, chỉ bởi vì là người ta an tĩnh một chỗ. Đó, cho nên là ghét, bà ghét thế, không cho bà ấy vào mà bà, nhưng mà đến lúc cái hôm ấy bà biết là bà có tội, nhưng mà bà vẫn không nhận ra rằng cái chuyện mà người ta không cho bà vào ấy là cái chuyện phải. Bà vẫn không bằng lòng cái chuyện ấy, nhưng mà bà chỉ biết rằng bà đã đi tuyên truyền và bà khuyên mọi người rằng thì là cạch từ nay đừng bao giờ đến ấy. Bà biết là bà làm thế là sai. Thầy bà lên thầy và sám hối. Đấy, thầy bà sám hối cái chuyện rằng đã nói những cái lời quá tệ như vậy. Đấy, thế thì những các vị ở trong cái thiền viện ấy có cái lỗi gì? Người ta chỉ có lỗi là người ta an tĩnh và người ta không cho những các người ở chung quanh vào. Tức là người ta hoàn toàn người ta không giao thiệp, không nói chuyện, không các thứ ở bên ngoài thôi. Thì bị ghét như thế đấy. Giật mà cho đến trình độ như thế. Đấy. Thế cho nên những các vị, cái bọn này này, cứ ngồi một chỗ thế này này là người ta bảo đồ lười, đồ ký sinh trùng, đồ lười. Cho nên tinh tấn là thế ra người ta gọi là đồ lười. Tinh là một việc, còn thế gian người cứ phải tào lao. sáng tào lao, chưa tào lao thì mới gọi là người siêng năng. Thêm cái gì nữa? Nội tâm có hỷ giác chi là đầu đuôi thế nào? Hỷ là mừng. Thế vậy thì bây giờ là sao? Cái nào ở đây có hỷ? Cái nào gọi là hỷ giác chi? Hỷ tức là mừng với cái pháp môn của mình. Cái này cũng khó. Nhiều vị cũng ngồi ở trong tứ niệm xứ đây, nhưng mà uể oải, chán nản, gắng gượng chứ không thích. Từ thâm tâm không có cái sự thèm khát. Người ta nói rằng phải mỗi khi mà được gặp Phật Pháp mừng như đói được ăn, như tù được thả. Thế thì cái người nào mà đối với Phật Pháp mà bây giờ được gặp cái pháp môn này mà mừng như thế thì mới có cái thể và tiếng. Còn bây giờ học mà lười mỏi, chán nản, gượng ép thì không thành. Thế cho nên những các em mà lên xin tu mà tới chùa mà còn cứ nước mắt chạy quanh nữa là thầy không muốn nhận. Bởi vì còn khóc, đã đến chùa thì phải mừng. Bây giờ từ xưa tới nay mình đã luôn lạc mãi, bây giờ gặp được nơi hy vọng thì giải thoát, gặp được nơi tu. Cái người nào người ta mừng rỡ thì cái người ấy người ta mới hớn hở tu hành, phấn khởi tinh tấn. Còn như đến chùa mà lại còn tủi cái thân, mình phải bỏ cha bỏ mẹ, mình phải thế này thế kia, rồi sợ rằng mình lên chùa mình còn thiếu thốn, rụt rè khóc lóc, thì những cái người ấy còn cái ngại ngùng ấy thì khó mà thành công. Thế cho nên đây phải có hỷ giác chi. Những vị nào học tứ niệm xứ đã thấy là mình vui, hoan hỷ tu cái pháp môn này, hoan hỷ gặp cái hoàn cảnh này, mừng mình được ngồi một chỗ yên tu, thế có mừng ấy thì mới có thành công, mới có phấn khởi thì mới có tinh tấn. Như thế tức là cũng có, tuy rằng nó không có mừng rỡ không phấn tấn rõ ràng, nhưng mà cũng đã có cái vui, vui tu, phải không? Thế nếu mà đã có cái vui thì tức là mình đã bắt đầu có cái hỷ, nhưng mà cái vui chưa mạnh mẽ thôi. Thì chữ hỷ đây ấy, thì nghĩa là một cái vui mạnh. Thế nhưng mà cái vui của con nó chưa phải là cái mạnh mẽ, nhưng mà đã có vui, con nếm được cái ý vị của sự tu hành và thấy cái ý vị này có lợi ích cho mình, như thế cũng tạm gọi là đắc lực rồi, có một phần nào. Chứ còn như là chán nản ngồi gắng gượng ấy thì cái đó là khó vào, bởi vì không nếm được cái pháp vị. Người ta thường thí dụ như đàn gầy tay trâu. Thế nào là đàn gầy tay trâu nhỉ? Nó nghe rõ ràng, nó cũng thấy cái tiếng, nhưng mà nó không nắm được, nó không thưởng thức được cái ý vị của cái tiếng đàn. Thế cho nên người ta bảo mang đàn mà gầy tay trâu. Đấy. Thì có nhiều vị vào cái tứ niệm xứ này ấy, cũng như là nghe con trâu nó nghe đàn thôi. Con trâu nghe đàn nó có nắm được cái gì không? Nó không biết gì cả. Thế thì cũng có nhiều người như vậy, bởi vì không có duyên. Đấy, những vị mà thấy chán, thấy ngại, thấy không thích, thế thì cũng cố gắng mà tập 1-2 tuần. Và nếu không thể được thì nên ra học pháp môn khác, chứ không nên gắng gượng mà chán làm cho đến nỗi nó ngấy rồi nó thành bệnh nha, thì nguy hiểm.
Chị ơi, nhưng ngày hôm qua con lúc giờ quản bất tình xong rồi thầy, thì lúc con quản xong rồi, lúc mà xả thiên thì con thấy con muộn cái gì nữa hết á. Lúc đó con chán, con chẳng muộn cái gì hết á. Mà tự nhiên không nhìn cái gì con cũng thấy con không thích.
Thì nó có hai thứ chán. Cái mà chán ấy, nghĩa là chẳng học quán bất tịnh rồi, biết cái thân này thực không có cái nghĩa lý gì. Thì đã cái thân này đã không nghĩa lý gì, thì cái cảnh ở thế gian đối với nó vô vị. Thì cái chán ấy là cái chán tốt. Chán ấy là chán cái Phật Ta Bà, chán cái sinh tử. Thì cái chán ấy nó đưa mình đến cái cầu, cái sự giải thoát, cầu cái thánh thiện. Thì cái chán ấy gọi là chán tốt. Còn đằng này chán là chán ngay bài học. Nghĩa là mình thích đi cinema hơn, thích đi làm cỗ, làm bàn hơn, thích đi chơi hơn. Thì cái thích ấy nó thích nhiều quá. Cho nên vào cái bài này dạy về cái việc xả dục thì tự nhiên mình chán. Bởi vì nó bắt mình xả những cái mình thâm thiết. Cho nên mình học cái xả dục này mình không thể, mình thấy chán. Thì cái chán ấy là chán cái pháp vị, không nhận được cái pháp vị, không lãnh hội được cái vị của Phật Pháp. Thế thì nó sinh ra cái ngấy, cái chán. Mà đã chán, đã ngấy mà mình cố ép ấy, thì nhiều khi nó không lợi. Thì nó sinh ra cái chỗ mà đâm ra kịch liệt buông xả Phật Pháp, không muốn tới gần nữa. Bởi vì sợ quá, chán quá, ngấy quá. Phải có những căn cơ như vậy. Cho nên Phật mới phải chọn cái sư guru Phật nói. Chứ Phật không nói ở các đô thành khác. Phải chọn cái nơi của những người, người ta có thể, người ta có khả năng. Bởi vì học tứ niệm xứ là xả ly cả sáu trần, để chán cái thân mình. Chán đây có nghĩa là chán nghĩa là không có muốn tiếp xúc đến những cái cảnh thế ra. Chứ nếu mà mình không nắm được cái ý vị đó, mình không nắm được cái ý vị xả ly ngũ dục, thì mình chán, mình ngấy. Và nếu đã ngấy thì không vào được. Mà cứ cố ép những cái, cũng như cái món ăn ấy mà nó không tiêu, mà mình cố mình gượng mình ăn thì nó hại dạ dày. Cho nên vì thế gọi là trạch pháp, chọn cái pháp. Những vị mà không hợp cái tứ niệm xứ thì phần nhiều là những vị ưa tu những cái hoạt động, đi bố thí, đi làm cước, đi những các cái gì mà thì nó hợp hơn. Còn cái này nó trở về cái tĩnh lặng, ly dục để cầu định, để an tĩnh cái tinh thần. Cho nên ai có hợp thì mới có nắm được ý vị thì mới vào, và nếu không nắm được ý vị thì không thể vào được. Cho nên thầy cũng khuyên trong chúng từ hôm nọ tập như thế là được mấy tuần lễ, à được một tháng rồi đấy, thì một tháng rồi cũng đủ rồi. Nếu mà mình thấy có vị mà mình hợp mình vào được thì nên tiếp tục. Còn nếu mà thấy chán mà nó ngấy quá, cố gắng cũng không được thì nên đi ra.
Thầy, thì thầy cho con hỏi, khi là khi mà trong khi con tu ấy, thì con mới bắt đầu vào tu ấy, thì con bị nhiều việc là con bức xúc quá, con bức xúc như nữa con ngồi thiền con không
đúng rồi.
Con có cái việc như vậy mà đến khi là con ra con thư với sư cô thì sư cô giải cho con rồi, thì con ngồi thiền thì con một vài bữa sau thì con nghĩ là con chỉ ước gì là con sẽ được mãi ở trong cái hoàn cảnh như này á, phải điều sao nhỉ?
Cái như thế thì là cái may mắn, tức là cái thiện căn nó có. Người có thiện căn, có phước đức thì mới tu nổi tứ niệm xứ, chứ không phải là nói tài nói khôn được.
Như chị phải nghĩ chứ đâu, chán không mà cũng chán hết, chẳng muốn cái gì hết.
Không phải, chị thiện thì chị nói chị chán, nhưng cái giọng chị nói thì rõ ràng thấy thấy là chị chán, là bởi vì chị quán được. Chị nhận được cái thân chị là hư vọng, tất cả cái cảnh ở thế gian này là hư vọng, cho nên chị chán. Chứ không phải là chị chán cái Phật Pháp. Thì chán thân,
nhìn thấy cái gì cũng chán.
Thấy cái gì cũng chán, thầy hiểu như thế. Thì bây giờ thiện hỷ nói lại xem.
Còn lúc mở xạ thiên thì con nhìn có phải cái gì con không chán hết.
Nhưng mà trong cái chán này là cái chán con không muốn vào tu nữa. Hay con muốn tu
không hài người ta thấy kệ con nhìn thì con thấy cái gì con cũng không thích thật đó.
Đấy thì tức là chán cái thế gian này, biết nó hư vọng rồi thì mình chán.
Nhưng mà đừng thôi
à. Thì tất nhiên là chỉ được một lúc thôi. Cái lúc bây giờ là lúc nó Phật Pháp nó còn ở trong tâm. Thế đêm chốc nữa ăn chè rồi lại quên hết. Nhưng mà cái chán nó có hai thứ. Còn cái người mà rồi sinh chán đời, đó, cái chán nản gọi là chán đời, rồi buông bỏ hết Phật Pháp. Mà cái chán ấy là ngầm chán cái Phật Pháp, không muốn tu nữa nè. Thì cái chán ấy thì nguy hiểm, thì chỉ cho đi ra chợ mà ăn chè được chứ không có cách nào khác.
Như ví dụ chán nha, chán thân này rồi, chán cái cảnh ở ngoài mà cũng không có tâm thần giác tỉnh, cứ chán hôm nay ngay gì
đấy thì cái chán đấy là cái chán cho đi ra chợ là hết chán liền, thì cứ cho ra chợ đi để ăn chè là thích rồi.
Nghĩa là chán hơn nhưng mà cũng không có tâm nữa, khi mà biết cái thân này rồi và như bất tỉnh rồi.
Nhưng mà người ta phải hăm hở ta học Phật pháp, chán cái thân, chán mọi việc, nhưng mà một lòng một dạ quay về Phật pháp thì cái chán ấy là cái chán tốt, là tỉnh, có cái thức tỉnh. Đấy. Chứ còn bài cũng không muốn học nữa, không muốn ngó đến ai, cái gì cũng không thiết nữa. Cái anh gọi là anh chán đời ấy, thì gọi là chán đấy, nhưng mà đưa ra chợ ăn chè là thôi hết liền, không có chán nữa đâu. Cho đi Đà Lạt một tour là xong hết, không chán nữa. Cái chán ấy là cái chán cho đi ra ngoài đời. Với những cái căn cơ ấy thì phải thế. Với những căn cơ ấy thì cho họ đi làm phước, cho họ đi làm phước, họ đi làm việc này, họ làm việc kia, họ thấy cái phước hiện tiền thế họ vừa lòng. Họ không nổi, chưa có thiện căn, gọi là người thiếu thiện căn. Chính người ta thèm khát cảnh trần, mà bây giờ tới đây bắt người ta buông là người ta khổ. Thì nó thoá ra cái gọi là chán. Chán cái ấy là chán không thích Phật pháp. Thì người ta đã không thích Phật pháp thì là người ta thích thế gian pháp. Cho nên cho họ đi làm phước, những người ấy phải cho họ hoạt động. Họ đi làm phước thì họ vui. Không gọi là thua, cho họ đi làm phước, cho họ hoạt động. Cho tới ngày họ có phước đức nhiều thật sự thì họ sẽ tỉnh dần ra những cái tội chướng nó tiêu dần.
Còn cái chán bi quan
mà
thầy, thì cái những người đó
đấy, cái bi quan đấy là cái đó đấy,
cái đó là phiền não.
Cái bi quan là phiền não đấy, là cái thứ chán mà thầy bảo cứ cho ra chợ là không có chán nữa đâu. Con chỉ cần giải thoát cảnh chân này gì nữa? Chữ giải thoát với chữ gì?
Thâu nhiếp.
Thâu nhiếp. À, chữ thâu nhiếp thì nó là một nghĩa, mà chữ giải thoát nó là một nghĩa. Hai cái gần khác nhau. Mà sao con lại hỏi? Con hỏi tôi, con định hỏi cái gì?
Mà thay mình thì thâu nhiệt, tức là mình thâu sạo căn như là đừng để chạy theo sạo tranh. Thì thâu nhiệt con thì chịu giải thoát, tức là mình không còn vướng mắc vào đâu
thể
nữa.
Cái thâu đấy thì cái chữ thâu nhiếp, mà ý con nói là chuyện thâu nhiếp sáu căn, phải không?
Dạ.
À, thâu nhiếp sáu căn thì ngay cái lúc con thâu nhiếp sáu căn ấy là con giải thoát sáu chân, chứ còn gì nữa.
Dạ. Tức là hai cả năng lượng.
Thì đấy, thì cùng một việc. Bởi vì con thâu nhiếp căn của con lại thì con phải buông trần ra con mới thâu được căn lại chứ. Thế cho nên đó là một việc, đâu có phải hai.